Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Quý khán thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với loạt bài chia sẻ những câu chuyện về uy lực chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp trên chương trình phát thanh Minh Huệ. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tuy nhiên, mọi người có thể mất hoàn toàn hoặc một phần thị lực do nhiều căn bệnh khác nhau như đục thủy tinh thể, bong võng mạc, tiểu đường và tăng nhãn áp. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia có số lượng bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp nhiều nhất thế giới. Phương pháp trị liệu chỉ có thể trì hoãn và hiện y học không thể chữa khỏi căn bệnh này. Minh Huệ Net đăng tải những câu chuyện có thật của hơn 300 trường hợp bệnh nhân từng mắc bệnh tăng nhãn áp đã hồi phục một cách thần kỳ. Chương trình phát thanh Minh Huệ đã tuyển chọn những câu chuyện đó thành 6 phần để gửi đến quý khán giả chuyên đề Đại Pháp đã giúp họ tìm lại ánh sáng. Quý vị đang lắng nghe phần thứ tư của chuyên đề này. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Cuộc sống u tối bước sang muôn màu của anh Diệp Tuấn Ngôn đến từ Đài Loan, từng theo học tiến sĩ tại trường Đại học Texas. Anh Diệp Tuấn Ngôn đến từ Đài Loan, từng theo học tiến sĩ tại trường Đại học Texas vào tháng 5 năm 1999 với chuyên ngành kinh tế dược, một ngành kinh tế y tế nghiên cứu chi phí và hậu quả của các sản phẩm và dịch vụ dược phẩm. Không lâu sau khi anh đến Hoa Kỳ, một hôm thị lực của anh trở nên rất yếu. Anh được chẩn đoán bị tăng nhãn áp cấp tính, một căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Bác sĩ của anh Diệp nói nhãn áp của anh ấy quá cao và đã làm tổn thương dây thần kinh thị giác. Anh được cho biết chưa có phương pháp điều trị Tây y nào có thể phục hồi lại dây thần kinh thị giác bị tổn thương. Mặc dù anh đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau từ Tây y, Trung y đến khí công, nhưng tình trạng thị lực của anh vẫn không cải thiện. Anh rất chán nản. Tôi phải dựa vào thuốc để kiểm soát tình trạng đôi mắt. Việc học và cuộc sống đều bị ảnh hưởng. Tôi sống mà không có hy vọng. Anh nhớ lại. Tháng 3 năm 2001, anh Diệp được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Anh nhận ra mọi việc anh gặp phải đều có nguyên nhân. Anh nhận ra mình kiêu ngạo và tự cao tự đại như thế nào. Anh nói, vì tôi học ngành y và chỉ tin vào khoa học. Nếu như không phải vì vấn đề thị lực, tôi sẽ khó tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đích thân anh đã trải nghiệm thiên nhĩ thông khai mở mà sư phụ đã đề cập trong sách Chuyển Pháp Luân. Anh nói, tôi có thể nghe được âm nhạc từ không gian khác. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thường cảm thấy rất nhiều Pháp Luân đang xoay chuyển trước mắt. Tôi biết sư phụ đang giúp tôi phục hồi thị lực. Anh quyết định ngừng uống thuốc và điều trị. Thị lực của anh dần dần cải thiện và ổn định. Hơn 10 năm trôi qua, đôi mắt tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì. Anh hoàn tất việc học và nhận bằng tiến sĩ vào năm 2007. Sau khi tốt nghiệp, anh Diệp làm chuyên viên nghiên cứu tại một viện nghiên cứu y khoa hàng đầu và sau này trở thành phó giáo sư tại một trường dược ở New York. Hiện tại, anh đang giữ chức vụ giám đốc kinh tế y tế toàn cầu tại Amgen, một trong những công ty y dược lớn nhất thế giới. Quý khán thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe loạt bài những câu chuyện về uy lực chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp với chuyên đề Đại Pháp đã giúp họ tìm lại ánh sáng trên chương trình phát thanh Minh Huệ. Anh Diệp Tuấn Ngôn, vốn theo học tiến sĩ tại trường Đại học Texas với chuyên ngành kinh tế dược, luôn đặt khoa học làm nguyên tắc của bản thân. Tuy nhiên, trong trường hợp Đông, Tây y đều không cách nào chữa khỏi bệnh, anh không còn quá chấp trước vào khoa học mà chuyển hướng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện, không những tâm tình của anh trở nên thoáng đạt hơn mà thị lực của anh cũng được phục hồi. Tiếp theo đây cũng là trường hợp một nghiên cứu sinh tiến sĩ mắc bệnh tăng nhãn áp. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh Tào Khải, tốt nghiệp cử nhân Đại học Lan Châu ở Trung Quốc. Anh Tào Khải, tốt nghiệp cử nhân Đại học Lan Châu ở Trung Quốc. Anh học cao học tại Viện Sinh học Di truyền và Phát triển, Học viện Khoa học Trung Quốc. Trong quá trình học, anh đã được trao học bổng Georgian và danh hiệu nghiên cứu sinh ưu tú. Sau khi nhận bằng cao học, anh học tiếp chương trình tiến sĩ tại cùng học viện đó. Tuy nhiên, anh phải tạm dừng việc học vì mắc bệnh mắt nghiêm trọng. Võng mạc của anh có nguy cơ bong ra bất cứ lúc nào và anh bị xuất huyết ở đáy mắt 2-3 lần mỗi tháng. Kết quả là anh không thể đọc, chạy nhảy, học tập và sinh hoạt bình thường. Mỗi lần đôi mắt chảy máu, anh chỉ có thể nằm yên trên giường, không dám cử động. Học viện cho phép anh tạm nghỉ học 2 năm để chữa bệnh. Bác sĩ khuyên anh làm phẫu thuật và rút khỏi chương trình học tiến sĩ. Bác sĩ còn cảnh báo rằng nếu đôi mắt anh chảy máu lần nữa, anh sẽ bị mất thị lực. Anh Tào đã thử nhiều phương pháp điều trị và tập nhiều môn khí công, nhưng tất cả đều không có hiệu quả rõ rệt. Cuộc đời của anh Tào đã hoàn toàn thay đổi vào tháng 5 năm 1995. Khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của anh đều khỏi và anh tràn đầy sinh lực, đến mức có lần anh phải làm việc liên tục 48 tiếng đồng hồ mà không gặp vấn đề gì. Mặc dù vậy, anh Tào đã không thể hoàn tất chương trình học tiến sĩ vì anh liên tục bị bắt giữ vì đức tin của mình sau khi chính quyền Cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện phục hồi thị lực nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của anh Tào Khải. Tu luyện Đại Pháp không những giúp anh thoát khỏi sự giày vò của căn bệnh quái ác, mà còn giúp anh có được một thân thể khỏe mạnh và một tâm hồn thuần tịnh. Tiếp theo đây, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của một cậu bé Hồng Hồng, cũng đến từ Trung Quốc. Khi con trai Hồng Hồng của tôi lên 4, cháu bắt đầu nghiêng đầu mỗi khi nhìn mọi thứ. Cháu được chẩn đoán mắc bệnh nhược thị và lác mắt. Cháu phải đeo kính và trải qua nhiều phương pháp điều trị và các khóa luyện tập mắt. Nhưng chúng tôi không thấy cháu có bất kỳ sự cải thiện rõ rệt nào. Trong một lần kiểm tra khác vào tháng 1 năm 2012, bác sĩ phát hiện tình trạng của con trai tôi đã chuyển sang cận thị và loạn thị và kê đơn một cặp kính mới đúng độ cận của cháu. Tuy nhiên, cháu vẫn nhìn mọi thứ bằng cách nghiêng đầu. Tôi biết có lẽ là vì mắt cháu bị lác, nhưng không sửa được. 3 tháng sau khi cháu có cặp kính mới, Hồng Hồng nói với tôi rằng cháu không thể đọc chữ trên bảng ngay cả khi cháu ngồi ở hàng đầu. Vì thế tôi lại đưa cháu đến bệnh viện khám vào tháng 5 năm 2012. Bác sĩ quyết định kiểm tra kỹ lưỡng đôi mắt của cháu. Thông qua chụp cắt lớp quang học OCT, cuối cùng bác sĩ kết luận rằng Hồng Hồng bị tăng nhãn áp phát triển. Bề mặt võng mạc của mắt cháu có một chỗ bị tổn thương nơi mắt thường tập trung, có thể do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng chói. Vì vậy, mắt cháu chỉ có thể tập trung khi cháu nghiêng đầu nhìn. Do tình trạng phức tạp của Hồng Hồng, nên bác sĩ do dự làm phẫu thuật mắt cho cháu. Sau đó, tôi đưa cháu đến khám một bác sĩ châm cứu. Bác sĩ đã cảnh báo rằng ông không có cách chữa trị. Nhưng tôi nhất quyết cho cháu châm cứu ở đó. Sau 1 năm, thị lực của Hồng Hồng có cải thiện một chút và sau đó thì không tiến triển thêm nữa. Có lần khi cháu ngừng châm cứu trong 2 tuần, cháu lại nhìn mọi thứ bằng cách nghiêng đầu và nheo mắt. Sau khoảng 1 năm, chồng tôi nói với tôi, người ta có thể tránh được kiếp nạn và gặp may mắn nhờ thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sao chúng ta không ngừng điều trị và để con nhỏ cho sư phụ quyết định? Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định ngừng điều trị cho Hồng Hồng và thay vào đó là động viên cháu niệm 9 chữ chân ngôn hàng ngày. Sau 3 tháng, thị lực của cháu dần dần trở lại mức bình thường. Trước đây chỉ cần chúng tôi ngừng điều trị thì thị lực của cháu sẽ giảm ngay. Nhưng lần này thị lực của cháu ngày càng tốt hơn. Một hôm cháu nói với tôi, bây giờ con có thể đọc được chữ trên bảng đen từ bất cứ chỗ nào trong lớp. Con còn có thể nhìn rõ những chữ viết nhỏ trên bảng mà trước đây con không thể nhìn thấy. Cháu không còn cần đến mắt kính nữa và cũng không còn nghiêng đầu nhìn. Khi các phụ huynh khác hỏi tôi, làm cách nào mà thị lực của Hồng Hồng phục hồi được như vậy? Tôi tự hào nói với họ, chỉ bằng cách niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp đã phục hồi thị lực cho con trai tôi. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện thị lực bị suy giảm nghiêm trọng của cậu bé nhỏ Hồng Hồng. Cậu bé đã thử chữa trị Trung Y, Tây Y trong suốt 5 năm, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Sau đó, nhờ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo mà thị lực của cậu bé đã hồi phục trở lại như bình thường. Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ, thù thắng, hiệu quả chữa bệnh khỏe người hiển thần tích của Pháp Luân Đại Pháp trong những câu chuyện phục hồi thị lực của chuyên đề này chỉ là uy lực của Pháp Luân Đại Pháp triển hiện trên một thể hệ nhỏ bé ở tầng diện thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc trạch đến thế gian, mà những thần tích và sự thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để đưa con người quay trở về với nguồn gốc thật sự của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, chuyên đề Đại Pháp đã giúp họ tìm lại ánh sáng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.